vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Dạ, Thanh Ngôn xin mến chào quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ. Và khách mời của chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Quang Phú, bác sĩ chuyên khoa sản và hiếm muộn tại Sydney. Dạ, kính chào bác sĩ Phú ạ.
Dạ, xin chào Thanh Ngôn và chào quý khán giả của đài SBS.
Dạ, thưa bác sĩ, gần đây thì Thanh Ngôn có nhận được câu hỏi của thính giả về hội chứng đa nang buồng trứng và thắc mắc đó có phải là một cái nguyên nhân gây vô sinh hay không và liệu có cách nào để mà điều trị hiệu quả hay không. Để giải đáp câu hỏi này thì trước tiên cũng xin bác sĩ giải thích một chút về hội chứng đa nang buồng trứng là gì ạ?
Hội chứng đa nang buồng trứng, đa nang tức là có nhiều, nó gọi cyst là những cái nang là nhỏ ở trong cái buồng trứng. Thì cái này nó khá thông thường ở trong Western, tức người Âu Châu hay Mỹ Châu, nhưng mà trong phụ nữ Việt Nam thì nó không cao lắm, nhưng mà cũng hiện tại càng ngày mình thấy cái số lượng người nó càng đông hơn. Thì sau này tôi sẽ dành chút thời gian lý do giải lý do tại sao mà trước đây ít mà bây giờ nhiều hơn. Thì nói chung từ cái đa nang buồng trứng á, là nó có vấn đề là bình thường mỗi phụ nữ mỗi tháng mà có kinh nguyệt, chu kỳ kinh nguyệt á, thì cơ thể nó tạo ra 1 hay 2 hay 3 cái trứng. Đúng là nó ra khoảng 10 mấy 20 trứng nhỏ nhỏ, nhưng mà chỉ có 1 2 cái trứng nó lớn lên, và một cái thường thường một cái nó phát triển để nó trở ra, để chuẩn bị nó nếu mà có giả sử như có thể thụ tinh nó sẽ thành em bé. Thì đó là cái quy trình, nó cứ nhiều 20 cái chỉ có một cái sống sót để đi đến cái mục đích cuối cùng. Nhưng mà trong cái đa nang buồng trứng thì nó hơi trục trặc chút xíu là cái trứng nó không lớn lên đủ để nó trưởng thành, mà những cái trứng nó chỉ lớn đến một giai đoạn nào đó nó ngưng lại, nó không lớn nữa, thành ra nó vỡ không được, nó tụ lại trong cái buồng trứng mình. Mà khi tụ lại buồng trứng là nó không được thì nó thay đổi cái nội tiết tố của mình. Thường thường á, là phụ nữ họ sẽ tạo ra những cái kích thích tố nữ gọi là estrogen hay progesterone, hai cái loại đó cộng tới một phần cũng tạo ra một số cái nội tiết tố nam tính nữa, coi như testosterone là những cái loại mà nam tính. Nên cái phần đó thì rất ít, nhưng phần kích thích tố nữ nhiều hơn. Nhưng mà do những cái trứng mà nó không ra được, nó ở lại, nó làm đảo lộn, quân bình cái tỷ số đó đi, nó cho tăng một phần lên cái tỷ số nội tiết nam giới, đồng thời nó cũng cho tăng lên một cái số nội tiết của nữ giới nữa, thành ra nó làm loạn hết. Thành ra nó sẽ tạo ra những cái hội chứng, là có những cái mà biểu hiện trong cơ thể con người, và những cái gì nó xảy ra nó sẽ mình nhìn thấy hoặc là mình thử máu mình tìm thấy được. Thì đó là cái nguyên là đa nang. Đa nang là nhiều nang, và nhiều nang không nghĩa là tốt, nhiều nang là nó tạo ra mất quân bình cái nội tiết của mình thôi. Thì đó là biểu chứng đa nang buồng trứng. Đây dạ, không phải là cái bệnh mà cái hội chứng thôi.
Dạ vâng. Và một câu hỏi của khán thính giả gửi về cho chương trình, có phải béo phì và kinh nguyệt không đều là cái dấu hiệu của đa nang buồng trứng hay không? Ngoài ra thì còn có dấu hiệu nào khác nữa hay không? Xin bác sĩ giải đáp ạ.
Khi cái hội chứng đa nang buồng trứng, nó thường thường nó xảy ra đến khi mà tuổi dậy thì của các em. Những người mà trước đây mà kinh nguyệt đều đặn hay gì đó mà sau này nó trở lại bất bình thường á, đôi lúc không phải là đa nang buồng trứng, mà đa nang buồng trứng xảy ra rất là sớm. Cái này vấn đề có trục trặc là khi mà các em mới tuổi dậy thì nó còn những nam tính là nổi mụn này nọ. Nhưng mà béo phì thật sự chỉ có 20-30% phụ nữ họ béo phì, nhưng mà không có bệnh hội chứng này. Mà đa số phụ nữ Á Châu mình á, bị hội chứng này lại không béo phì. Người Mỹ Châu, Âu Châu thì nó có nhiều, nhưng mà người Á Châu mình không có. Nên là béo phì không phải là một biểu hiện để gọi là hội chứng đa nang buồng trứng, mà cái chính của nó là cái kinh nguyệt bất bình thường. Nó có nghĩa là có thể có tháng không có, hoặc 2-3 tháng có một lần, rồi có khi nó ra nhiều thật nhiều rồi nó ngưng. Nhưng mà thường thường đã biểu hiện từ lúc dậy thì trở đi, chứ không phải là 10 năm mỗi chuyện bình thường á, tự nhiên trở lại kinh nguyệt bất bình thường rồi béo phì, rồi người ta nói là hội chứng đa nang buồng trứng. Cái đó ít khi xảy ra. Tại nó có những cái dấu hiệu khác mà nó báo cho mình biết là mình bị đa nang buồng trứng, là cái thứ nhất là kinh nguyệt bất bình thường. Cái thứ hai là những cái nội tiết tố trong cơ thể mình đã thay đổi, nó có nhiều cái nam tính, nam từ nam giới tới gọi testosterone, hoặc là nó thay đổi những cái nhiệt trong đó, nó nằm trong đó, mà cái gì hơi phức tạp thì nên nhiều khi tôi nói không thể được. Còn cái ba nữa là khi có một số phụ nữ đi làm siêu âm á, họ thấy bác sĩ nói tôi bị đa nang buồng trứng, nhưng mà thật sự 20-30% phụ nữ mới có biểu hiện trong siêu âm mà có những cái túi nước nhỏ 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 nhiều trong buồng trứng, không có nghĩa họ bị là hội chứng mà chỉ là một cái hình thức biểu hiện của cái buồng trứng thôi, nhưng mà họ không có nội tiết tố, không thay đổi kinh nguyệt vẫn đều đều thì không phải là hội chứng đa nang buồng trứng. Theo cái định nghĩa của Rotterdam, tức là hiệp hội về đa nang buồng trứng, họ họp năm 2003 thì ít nhất phải có hai trong những cái ba cái yếu tố, là thứ nhất là kinh nguyệt bất bình thường, cái thứ hai là cái nội tiết tố thay đổi, và cái ba là có những cái nó có biểu hiện trên cơ thể của người phụ nữ, nghĩa là họ có những cái nam tính như họ cái bắp thịt nó to lớn, người ta mọc râu mọc lông nhiều, hay là hay bị hói đầu, hoặc ta bị bụng, hoặc bị da dầu, thì đó là những cái đó là biểu hiện của dấu có dư thừa testosterone. Thì cái ba cái đó nó cộng lại á, thì phải có nhất hai cái nó mới gọi là chẩn đoán là hội chứng đa nang buồng trứng.
Dạ thưa bác sĩ, xin bác sĩ cũng cho biết là cái nguyên nhân nào nó dẫn đến buồng trứng đa nang hay bác sĩ?
Cái này nó rất là khó, tại vì hội chứng không phải là cái bệnh, thì nguyên nhân thế nào thì đa số thì người ta bây giờ cũng không biết lý do tại sao mà nó xảy ra cái vụ này, nhưng mà có một số là người ta gọi là yếu tố di truyền, cũng không hẳn là dù mẹ bị là con sẽ bị, chị bị là em sẽ bị, nhưng mà có khả năng cao hơn để bị cái này. Cái thứ hai ở đây thì những bây giờ là tại sao phụ nữ Á Châu ở những nước Tây phương này á thì họ dễ bị hội chứng đa nang buồng trứng hơn là tại Việt Nam, hay là tại Việt Nam trong những thời này, ví dụ ba mẹ mình nói ngày xưa 20-30 năm trong thời cấm vận gì đó, cái vấn đề hội chứng đa nang buồng trứng rất ít, đó thật sự là do dinh dưỡng của mình. Cái người ta chưa đi đến một quyết định nào là do cái lượng insulin trong người mình nó làm thay đổi, nó kích thích trên cái buồng trứng để tạo ra những cái này, hay là buồng trứng nó kích thích ra để nó làm những cái insulin. Chúng ta ăn dinh dưỡng ở những xứ này chúng ta ăn quá nhiều, nhất là tinh bột. Người ta nói tôi ăn thịt rất là ít, nhưng mà tôi ăn ăn cơm nhiều, cơm chính là tinh bột, hay là tôi ăn phở hoặc tôi ăn mì ít hay gì đó, hay lâu lâu uống một ly nước mía, tất cả những có hàm lượng đường và hàm lượng tinh bột, những thứ này nó sẽ dẫn đến cái trường hợp mà nó có tăng lên khả năng người ta bị đa nang buồng trứng. Cái thứ ba nữa là những người có khả năng như ở trong gia đình có những cái tiền căn liền về bệnh tiểu đường này nọ, hoặc những gọi là ở Úc này gọi glucose intolerance, chứ là không có cơ thể không hấp thụ được đường nhiều á, thì họ dẫn đến đó. Nhưng mà thật sự không có một nguyên nhân nào chính để mình quyết định à người này bị này người sẽ đánh đó, chỉ là một cái mình gom lại những cái chi tiết lại đó rồi mình nói à đây có thể là nguyên nhân, nhưng mà chưa có nhà khoa học nào tìm ra chính thức được là lý do tại sao mà là nguyên nhân ở đâu. Giả sử như người ta nói mình đau tim là mình do mình ăn uống mỡ đông cái động mạch này, mạch hay gì đó mình dễ bị dẫn đến đau tim, mình biết rõ ràng ở đó, nhưng cái này nó không không dễ dàng như vậy, và người ta vẫn còn tìm lý do tại sao.
Dạ thưa bác sĩ, nhiều phụ nữ cũng có thắc mắc đó là khi nào thì mình cần đi kiểm tra coi mình có bị đa nang buồng trứng hay không ạ?
Khi nào phụ nữ cần đi kiểm tra thì thứ nhất là như tôi nói là kinh nguyệt bất bình thường, giống như nó 2-3 tháng có cái tháng nó ra nhiều, tháng ra ít, nhiều kéo dài 3 tháng nó ngưng nó ra lại, hoặc những người có những cái biểu hiện giống như là người mà dễ mọc râu đèn đầu tóc rụng nhiều, mặt giống bị mụn hay bị dầu hay dễ lên cân béo phì này nọ. Và cái nữa là những người muốn có con mà không có con được, vô sinh là có thể là hội chứng đa nang buồng trứng, thì nên đi kiểm tra để tìm ra, có thể thôi, không có nghĩa là chắc chắn là chị cô sẽ bị đa nang buồng trứng. Thì đi siêu âm thường xuyên hàng năm thì nó không có cái lợi ích gì cả, thử máu hàng năm cũng không cần, khi nào có những cái biểu hiện này thì mới bác sĩ giới thiệu mình đi, rồi mình đi tìm những cái đó, mình đi tới đến quyết định là có thể bị hay không.
Dạ. Và một câu hỏi nữa đó là hội chứng buồng trứng đa nang có nguy hiểm hay không? Nó có thể dẫn đến bệnh nào khác hay không thưa bác sĩ ạ? À?
Cái này nó rất quan trọng. Khi mà một người đã được chẩn đoán là hội chứng đa nang buồng trứng, cái thứ nhất mà khi mà nội tiết tố nó không quân bình á, nó tạo ra thứ nhất á, cái thật sự nó cho estrogen nhiều, mà khi nó càng tăng nhiều bao nhiêu á, thì nó kích thích lên cái mạc tử cung mình, mạc tử cung mình dày lên nhiều, cơ hội tăng lên về ung thư của tử cung nhiều cao hơn. Và cái thứ hai là khi mà cái nội tiết tố nó thay đổi, nó làm cho những cái insulin trong người mình bị resistant, tức là nó bị giảm cái ảnh hưởng của insulin trong cơ thể mình, thì cái đường trong máu mình nó sẽ tăng lên. Mà mọi người biết là cái đường tăng máu tăng lên là không tốt, nó sẽ đóng, nó đóng trong những cái thành động mạch mình, họ sẽ dẫn đến những cơ hội sau này bị đau tim hoặc bị nghẹt tĩnh mạch hay động mạch trong cơ thể mình. Cái thứ ba là họ sẽ có rất có khả năng họ bị tiểu đường loại 2, tức là cơ thể mình nó không có khả năng insulin mình nó làm việc, cố gắng làm việc lắm nhưng mà nó không hoạt hữu hiệu được bởi cái nội tiết tố nó thay đổi trong người, thành ra đường nó nằm đầy trong máu mình nhưng mà không lấy gì được, thì họ sẽ bị tiểu đường loại 2. Mà nếu tiểu đường loại 2 mà không kiểm soát được, họ sẽ bị giống như dẫn đến những cái biến chứng. Còn cái nữa là họ, những người đó có khả năng dễ bị béo phì, cái lượng mỡ trong máu lại tăng lên, rồi mỡ đông ở trong cái gan mình, rồi họ dẫn đến nghẹt động mạch, rồi dẫn đến đứt động mạch não, họ bị lại tim, nó có đủ thứ trong này hết. Thì một khi đã được là chẩn đoán là hội chứng đa nang buồng trứng thì người phụ nữ phải theo dõi rất kỹ này để tránh những cái tiềm ẩn nó nằm và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài của mình.
Dạ, và một câu hỏi của nhiều phụ nữ trong độ tuổi sinh sản muốn biết đó là người bị buồng trứng đa nang thì có thể mang thai được hay không thưa bác sĩ ạ?
Có chứ không phải có, nhưng người họ sợ là không thai được con. Thật sự khi mà muốn có con á, có thai á, thì một những cái trứng này nó phải lớn lên, ví dụ từ dầu mỡ dầu có 1 mm mình đã lớn lên tới 20 mm rồi nó mới vỡ ra, rồi bắt đầu tinh trùng mới gặp được thì họ nó mới thụ tinh được. Nhưng cái trứng này nó không chịu lớn, gọi là nuôi hoài không lớn á, thì nó nằm ở đó hoài thì nó không ra, thì đương nhiên thì họ sẽ có khả năng thụ thai được. Nhưng mà có một số khoảng 20%, dụ thời gian 1-2 năm người ta cũng có thể có thai tự nhiên được. Đương nhiên là khoa học khi mà họ biết được cái này rồi thì mình có thể mình làm những cái cho thuốc uống hay những cái phương pháp gì đó dẫn đến thụ thai, thì cái vấn đề này không khó. Thì nếu mà muốn có thai, thứ nhất đó là mình phải, nó gọi là làm sao cho kinh nguyệt mình nó trở lại bình thường. Cái nhất quan trọng nhất là phải dinh dưỡng, cái hai phải giảm cân, thứ ba là phải exercise, hay mình phải join mấy cái membership của mấy cái chỗ phòng tập thể dục để cho cơ thể mình đã xuống mỡ, xuống đường. Một số có khoảng 20-30%, sau ví dụ 6 tháng 1 năm có thể một phần họ sẽ trở lại kinh nguyệt bình thường thì họ có thai tự nhiên được, không có khó. Còn những người mà họ không có đạt được cái ý muốn của mình đó, thì muốn có thai thì người ta cho uống thuốc để cho những cái trứng mà nó nhỏ đó nó phát triển, nó lớn lên, nó gọi là clomiphene hay là clomid, những cái tên cái này người ta xài khoảng 50 năm 60 năm rồi trong giới y khoa rồi, thì cái này nó thành công cũng khá cao nhưng không có thể mình đạt đến bằng những người bình thường không có bệnh hoạn gì khác. Khoảng chừng 6-80% sau khi mà 3 tháng uống thuốc phụ nữ sẽ có thai tự nhiên được, thì cái này nó không khó nhưng mà thường thường uống tới 6 tháng mà nó không có hiệu quả thì bác sĩ khuyên nên đi đến cái giai đoạn cao hơn là IVF. Còn có một số người họ nói à, tôi không muốn uống thuốc rụng trứng, thì bây giờ sao, thì bác sĩ sẽ cho uống những thuốc mà giống như là giảm đường để họ giảm cân xuống, thì đương nhiên một khi giảm cân rồi này nọ là tự nhiên kinh nguyệt trở lại bình thường thì phụ nữ có thai được. Cái này không hẳn không khó nhưng mà nó phải có thời gian và có thể với hợp tác giữa người bệnh nhân rất nhiều.
Dạ thưa bác sĩ, và nói về điều trị buồng trứng đa nang thì có thể điều trị khỏi hẳn được hay không ạ?
Câu trả lời hơi đáng buồn, chứ không có mà cái này nó hội chứng thì mình không có trị được,
Dạ.
mình chỉ giảm thiểu hoặc mình cầm đừng cho nó phát triển thêm thôi. Thì bây giờ làm sao những cái tụi em mà trẻ dậy thì á, thì vấn đề nó rất là quan trọng. Có một số người em nó tội lắm, khi mà nó đến mặt họ bụng đầy hết hay là da dầu hay là kinh nguyệt nó bất bình thường, nó ra đủ này nọ, nó loạn xà ngầu hết. Thì thường thường tôi dậy thì đây là khoảng chừng lớp 7, lớp 8 gì đó, hay là có thể 8 tuổi, 9 tuổi rồi đã có kinh rồi. Thì 1-2 năm đầu thì thường nhiên cái buồng trứng nó làm quen thì đương nhiên nó có thể hơi bất bình thường được. Nhưng mà nếu mà giả sử mình có những cái hiệu chứng mà nó đây là những cái báo hiệu của đa nang buồng trứng thì mình phải lập đánh ngay từ đầu, mình không để nó kéo dài. Thì thường thường là bác sĩ họ cho uống thuốc giống như thuốc ngừa thai. Nhưng mà cái này lại đụng chạm đến ba mẹ sợ, ôi trời con tôi mới mười mấy tuổi sao cho uống ngừa thai, rồi sau này có khả năng nó sinh sản được không? Câu trả lời không có ảnh hưởng nhiều. Uống trong một thời gian 6 tháng 1 năm để cho cái hốc tố tiết tố nó trở lại bình thường chút xíu, rồi cái đó sau đó mình áp dụng những phương pháp ăn uống kỹ lưỡng này nọ để giảm cái nội tiết tố mà bất bình thường nam tính xuống. Còn nói về những người phụ nữ mà có lớn tuổi rồi mà chưa muốn có con thì tương đối rất là dễ. Một là uống thuốc để cho giảm đường xuống, hai ăn uống kỹ lưỡng, cái thứ ba là tập thể dục này nọ về giảm cân, cái tư nữa là thay vì buồng trứng mỗi tháng nó ra những cái tố nữ này nọ thì bây giờ người ta cho uống thuốc ngừa thai, nó cho buồng trứng không làm việc nhiều nữa, thành ra những cái đa nang nó sẽ không phát triển hơn. Thì uống tới khi nào mà ta muốn có con thì bắt đầu mình mới quyết định mình ngưng lại cho uống thuốc. Còn người còn muốn có con thì đương nhiên mà chủ uống thuốc để có thật người có thai đi nọ. Còn trong tương lai thì đương nhiên phải tiếp tục hoài để mình không thể buông thả nó, buông thả nó sẽ trở lại như lại. Nên là điều trị tạm thời, điều trị lâu dài và phòng ngừa những gì tai biến trong tương lai.
Như vậy thì mình có cách nào để mà mình phòng ngừa không hả bác sĩ?
Một trong nguyên nhân mà người ta nghĩ là hội chứng đa nang buồng trứng là do cái dinh dưỡng mình, thì thành ra mình nên cha mẹ mình và nhất là con gái mình trong những năm trước thì tuổi dậy thì mà có bắt đầu có kinh nguyệt đó, nên cho con ăn uống kỹ lưỡng, nhất là tinh bột. Tinh bột là đầu mối của tất cả những cái vấn đề về ảnh hưởng sức khỏe của con người á, thì giảm đó, đừng để các em béo phì, cố gắng cho ăn uống cho nó lành mạnh, thì có thể nó ngăn ngừa một phần của mình những cái bệnh, những cái khả năng xảy ra này. Thì chỉ có cái đó, vậy là cho các em giống như sống một cái lifestyle lành mạnh gì đó, thì đương nhiên nó sẽ giảm thiểu hơn, bớt đường, bớt tinh bột. Thật sự đó, mình uống một ly bớt mía bằng y chang mình ăn một ngày đường kinh khủng lắm. Hay là milk tea, mấy cái Thanh Ngôn thấy mỗi lúc mà tan trường các em ra những cái tiệm mà bán milk tea á, đứng xếp hàng đầy hết. Đây là cái đầu mối trong tương lai, những cái này sẽ dẫn đến hội chứng đa nang buồng trứng rất nhiều, tại số lượng đường quá cao trong đó vậy.
Dạ không biết là bác sĩ Phú còn có điều gì bổ sung thêm cho đề tài ngày hôm nay không ạ?
Thì cái này rất quan trọng, nếu mà tìm được cái bệnh mà cái người mà đã thật sự có hội chứng đa nang buồng trứng là phải nghĩ là chuyện này chuyện lâu dài, không nghĩa là hôm nay tôi uống thuốc xong ngày mai là tôi hết, nó kéo dài nhiều năm mà đến khi mình đến khi tuổi già mình vẫn còn nữa, thì phải cố gắng. Và các con của những người mẹ mà họ bị cái bệnh đa nang buồng trứng này á, thì cũng phải kỹ lưỡng, tức khi mà ăn uống trước khi dậy thì đó, hay là sau khi dậy thì gì đó, phải nghĩ là nó có những tiềm ẩn, nó có thể di truyền người mẹ qua người con, thì phải mình đánh sớm thì có lẽ sau này nó đỡ hơn là mình để nó đã xảy ra rồi.
Dạ, rất là cảm ơn bác sĩ Hồ Quang Phú đã dành thời gian để giải thích rất là chi tiết như là những cái lời khuyên của bác sĩ dành cho quý vị khán thính giả của SBS Việt ngữ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.